con tu đó đúng đến bây giờ thì con cũng ví dụ ngồi tạo thân hành niệm thì năm hơi thở đó con chỉ suy niệm như xảy ra như thế giới con không có sử dụng hơi thở mà sao lâu lâu con cũng vẫn thấy con còn bị thức ngực hoặc là bị nặng bụng thì trong lúc con bị như vậy thì con chỉ cách đi con bất tập thành thẳng là sự bây giờ con này là thân của được bệnh nhân quả muốn ta thử mày đau cỡ nào mày đau thì con hát được con nói không có quan tâm tới nữa thì con chỉ đắc ý là con đi thôi thì con không có để ý gì một lúc thì như ví dụ con nó tức ngực thì nó lại thấy nó nặng bụng mà con cũng chỉ dùng pháp đắc ý chứ con không có quan tâm tới nó thì nó cũng hết mà con không biết là trong lúc tu con tu có sai khác gì không để nó quay trở lại cái những cái tướng trạng của lúc trước con tu
coi như là sau này con tu thì không sai. Nhưng mà cái hiện tượng mà nó xảy ra cho con là do trước kia con tu sai, bị chế đó, thành nó thành ra một cái bệnh của con rồi, tức là một cái thói quen của nó rồi. Bây giờ tới khi mà nó hiện ra cái thói đó, cái bệnh đó thì con chỉ tới kẻ chẳng lui thì nó lần lượt nó sẽ một thời gian sau thì nó mới hết thật sự. Chứ bây giờ thì nó chưa hết đâu. Hay khi con nhiếp tâm mà con nỗ lực tu thì nó có hiện tượng mà. Cho nên đừng có sợ, đừng có lo, thân mình chết là còn lo cứ đồ đó. Tu sai chút bây giờ mày làm quạng, ta nói nó vậy, không có làm quạng gì hết được. Ở đây tao lỡ hôm đó tao chưa biết cho tu sai chút, bây giờ thói quen mày quen rồi, thành ra dẹp đi, đừng có lo lắng gì, không có sợ. Trên thân của con khi mà có cái pháp tâm bất động, tâm tạng và diệt sự, thì con chẳng sợ gì, cứ giữ tâm bất động, đây tất cả những cái pháp khác đều nó đi lui.
Thầy cũng có đôi lúc con cũng không có được tỉnh như thế nào như con đổ lâu nó lên thở nhẹ lên đổ lâu con mới chụp nhận ra được có như vậy.
À coi như là con không đủ sức tỉnh, cho nên cái niệm một lúc con mới nhận ra được cái niệm cái gì đó, tức là cái sức tỉnh không đủ. Sức tỉnh không đủ thì phải ôm pháp thân hành niệm, pháp ấy đi tập cái pháp thân hành niệm. Thì ví dụ như con tập từ 30 có thể nói tập 30 phút là cho cái căn cứ của cái thời gian, chứ nếu mà con đi hơn 30 phút cũng được, thấy nó thoải mái nó dễ chịu thì cứ tập, chứ đâu có gì đâu. Mà mình càng tập nó thì cái sức tỉnh mình nó càng nâng cao, không hiểu không? Còn bây giờ con không tập về cái pháp thân hành niệm đi nữa thì ít ra con phải đi kinh hành, con phải nhận ra cho được từng cái bước đi con rất cụ thể, chứ không phải là lúc nhận được lúc không. Mà ví dụ bây giờ con tập 3 phút hay là 5 phút đi phải biết rõ từng bước đi của con, cho nên tốt hết là thầy thấy là ôm cái pháp thân hành niệm tác ý chân mặt bước dở chân lên càng cho mình lưu ý nó, tức là mình chú ý nó, tức là chú ý nó là cái tỉnh thức của mình. Phải tập cái sức tỉnh thức thì sau này nó sẽ không quên, chứ nó quên nó dập tưởng nó lên nó lôi mình một lúc rồi cái mình nó nhớ lại đó là cái sức tỉnh nó kém. Còn cái sức tỉnh con bây giờ cái giọng cái niệm con nó khởi lên cái con biết liền, tức là cái sức tỉnh con hiểu không? Còn cái sức tỉnh con kém á thì nó lên một lúc nó lâu con đi lúc rồi không có nhận ra được nó thì nó là sức tỉnh kém. Mà sức tỉnh kém thì ôm pháp thân hành niệm tu tập thì nó không có gì khó. Không có, đó là mình tập thôi, mình tập cái sức tỉnh đúng không? Không sai đâu, mình tập thêm. Ví dụ như nó không buồn ngủ mà mình tập cái pháp thân hành niệm là cái mục đích để tập cái sức tỉnh thức. Còn bây giờ nó buồn ngủ là mục đích mình tập cái pháp thân hành niệm là phá cái buồn ngủ. Bởi vì nó tỉnh rồi nó không có buồn ngủ như vậy. Bây giờ nó không có buồn ngủ là mình tập nó để cho cái sức tỉnh mình nó càng tỉnh hơn, hiểu không? Nó lợi lắm chứ không phải là không. À như vậy là thay vì tu trong bốn quay nghi mà giờ có một cái quay nghi nó có cái chứa nè, nhất định là không cần tập cái quay nghi đó nữa, mình không cần tập để cho cái chứa nặng nó đừng có hiện ra. Bây giờ con đứng lại thì con cảm nhận được cái chướng ngại ở trên thân của mình. Nhất định là mình không có cần đứng lại, mình có thể nằm, rồi đi, rồi ngồi, được rồi. Không muốn sao đâu. Rồi mấy con còn hỏi thêm gì không? Không coi đi. Nó không phải phóng dật đâu con, nhưng mà điều kiện là như thế này. Ngày xưa đó mấy con nghe trong cái thời mình Đức Phật đó, ông A Nan chỉ đi một đêm kinh hành mà chứng đạo. Kinh hành là tốt lắm không? Đi không mà nhiếp phục tâm mình được giữ trong bất động, một đêm là chứng đạo. Ông A Nan đó. À, cho nên vì vậy mà đi kinh hành là điều rất là tốt, rồi đi nó đi kinh hành là phá hô trần. Mà phá hô trần nó hết cái si rồi thì cái tham sân nó cũng hết. À, do đó nó thì theo thầy thiết nghĩ cái đường đó mà không có ai đi thì con cứ đi, sợ có người ta đi đó đi chung đi qua đi lại nó làm động tâm con, là cứ thôi là ông thích chắc ăn hơn. Còn bây giờ trên con đường đó không có ai thì nó cứ đi, có gì không? Người ta rút vào ông thích người ta tu, mình cứ đi qua ngoài được mình cứ hành. Cũng được đâu có gì đâu, bởi vì mình biết chính là mình tập tu mà. Nhưng mà sợ khi mà người ta cũng đi tới đi lui rồi đó, mình đi nó làm cho tâm mình nặng. Bởi vì con mắt mình vừa thấy là nó là mình không có phòng hộ nó được. Bởi vì nói chung là mình sống để mình phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình. Bây giờ cái con đường này dặn không ai, hoàn toàn là tôi tự do rồi, tôi đi được không cần gì. Bởi vì cây cỏ này kia điều đó nó tôi đi thì tôi nhiếp tâm ấy gần chân được, nhưng mà có người khác thì không được, nó sẽ làm đập mình mà đập người. Rồi con hỏi gì? Con cứ ngồi đi con. Được chứ đâu có gì đâu, đi cái này là tập tỉnh thức thôi. Bây giờ tập tỉnh thức có cái sức tỉnh để xả cái tâm của mình. Được nhưng mà phải đường không có ai chứ còn đường có ai nữa, mấy con đi mấy con bị đậm đó, bị đậm đó. Bởi vì vốn mục đích của mình là sống một mình, đừng có để cho cái hình ảnh người nào mà soi con mắt mình hết thì mới được. Cho nên vì vậy mà nếu mà cái đường này vắng thì mình có thể mình đi trong cái giờ đó, ví dụ như nửa đêm ai cũng ngủ hết thì mấy con cứ mặc sức ra đường nó đi, ai mà rầy, có mình. Còn sợ lúc bây giờ nè, buổi sáng người ta đi qua đi lại mình cũng đi chứ nữa thì sao cũng được. Nó là mình tự động phá cái hành đập cư của mình. Cho nên đập cư có nghĩa là trong khi đó mấy con ở trong tháng này, mấy con đi dần dần trong tháng này mà khởi một cái niệm, bây giờ đường này bây giờ mình có thể mình đi kinh hành được, thì cái niệm đó cũng làm cho mấy con không có sống đập cư được. Cho nên vì vậy đó, khi mà sống như vậy đó, mấy con thấy sau khi mà chọn lấy hết rồi cái giờ nào mà có thể đi ra đó được, thì trong khi đó là cái giờ mình tu tập mình đi kinh hành trong hết này đó, thì đừng có khởi niệm đi mà mình cứ đi thì như vậy nó mới được. Thế mà quay kia mấy con cứ khởi niệm bây giờ mình đi ra cái đường này thì cái niệm đi đó nó là đạm 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 không có được, đừng có khởi. Mình đã định hết rồi, bây giờ cái giờ đó là cái đường này không có ai đi, thì trong khi mình đi kinh hành trong cái dòng thất này ba dòng thì mình đi luôn ra rồi đó, chứ đừng có khởi niệm, giữ cái tâm tịnh thức của mình, bất động của mình, mình đi ra đó, mình đi năm vòng ba vòng rồi cái mình vô trong thất thì mình ngồi, ngồi một lúc rồi mình đi, cứ để đi, chứ đừng có khởi niệm đi, thì không được, khởi niệm đi là nó bị hỏng rồi. Tu phải đúng cách chứ một con kéo mấy con cứ lá khởi đi cái chỗ này, lá khởi đi chỗ kia thì những cái niệm này nó cũng làm mấy con mất bị động mất. Rồi con cứ đi thôi. Coi như là còn niệm mặt ở gì vậy, tức là còn thấy cái sửa rồi, phải tìm cách mà cái ý bản nó dừng thì mới biết cái được. Để nó tự nhiên nó bất động thôi thì tốt, mà để không mình còn lý luận với nó là còn bị đó. Để tự nhiên giờ nó khởi niệm về kiếp sử những người thân của mình thì ta thấy đuổi đó, còn không thì nó không có niệm gì hết thôi, cứ để tự nhiên, đừng nhớ nghĩ cái gì đó. Thì cái đó là cái tu thì nó bất động mà không bất động là sự đạt ra thầy nói như thế này, nếu mà cái niệm si con thức suốt 7-8 ngày mà con thấy tỉnh táo như thế này thì cái niệm si con nói hết suốt 7 ngày, mà cái niệm si con á xuống 1 ngày 1 đêm mà con thấy nó còn không có tỉnh táo hoàn toàn, nó còn lờ mờ, khi nó cũng còn lặng, nó còn si á, như vậy nó cũng chưa hết, cho nên như vậy mà phải ôm phát cái niệm si cho nó sạch, đó là mình đi vào cái cửa si mình phá. À, trong 12 nhân duyên thì mấy con thấy cái cửa thứ nhất á là người ta phá của yêu môn. Yêu minh tức là mình phải triển khai cái tri kiến minh của mình, mà tri kiến minh của mình là tri kiến gì? Tri kiến nhân quả, để mọi cái đối tượng, mọi cái các pháp nó đến với mình đều là thấy nó nhân quả, cho nên tâm mình là không đạt, nó bất đạt. Đó là mình đi vào cái cửa chứng minh, mình đi vào mình phá vô minh. Còn cái cửa mà cảm thọ mà nó không đó thì chỉ có cái đau nhất của tinh thần chúng ta mà chúng ta thấy các pháp gì đối tượng thì chúng ta không sợ, thì nó cũng có, tức là mình gan dạ mình và cái ý chí mình vững mạnh thì mình mới đi vào cái cửa đó mới nổi.
con biết sẽ làm gì, con biết hiện nay con biết mình hết sạch thân rồi mà con còn khỏe nữa.
Không, cái đó là do cái lực tin của con với Phật pháp thôi. Chứ còn con không có sử dụng cái pháp gì, thế ra con phải đuổi, không bao giờ còn làm. Nghĩa là thân con nó phải bình thường, nó phải mạnh khỏe, nó không còn bệnh tật. Tức là cái pháp như lý ta thấy là cái phương pháp rất là tuyệt vời. Khi trên thân mình có cái bệnh nào đó thì mình khắc phục ngay liền, bảo là phải thân phục hồi. Cái bệnh này không có được bệnh nữa, cứ đuổi nó. Một lần chưa được thì hai lần chưa được, ba lần, năm lần, mười lần, trăm lần, triệu lần. Chúng ta ý thành một cái lực của nó, ý thức lực, ý làm chủ, ý tập phát, ý dẫn đầu tập phát. Tại sao cái ý của mình mà không thể sử dụng nó? Cái đơn giản là bây giờ cái lòng tin của con thì con có thể, con gan dạ có thể không vượt qua được cái bệnh của con thật sự. Nhưng mà nó phải vượt qua bằng cái phương pháp, để nó phục hồi cái thân của chúng ta hoàn toàn là không có cái bệnh tật nào. Nếu không khéo con không dùng nó thì con, cái ý chí của con, cái lòng tin của con vượt qua bệnh đó thì cái bệnh khác nó có. Ở trong thân nó có bệnh hoài, còn ở đây nó không có bệnh, hết bệnh đi. Coi như người ta có thân rồi, không có bệnh gì mà tác động tới nó. Bây giờ thầy nói thật sự ra, đạo Phật không phải là sự tu tập khó khăn, nó không có khó gì nữa. Chỉ cần người ta biết là sáng người ta nghe Phật thuyết, chiều người ta chứng đạt, nó đâu phải tu tập rỉ mỏ ngày này khác đâu. Tâm bất động thân tạng là hiệu sự, bây giờ mấy con có thôi, người nào cũng có tâm thân tạng chứ, nhưng mà cái thời gian đó nó không có lâu, không có lâu ở trong cái chỗ tâm bất động đó. Cho nên khi mà nhận ra được rồi thì người ta thấy trên thế gian này tất cả các pháp đều vô thường, có cái nhà cửa, có con cái, có cái gì hay hoặc là tất cả cha mẹ anh em chị em đều là nhân quả thôi, có cái gì đâu mà lại dính mắc lại làm cho mình khổ, làm cột trói mình đây. Tại sao các con biết suy nghĩ cái điều đó? Mà khi các con suy nghĩ điều đó thì mấy con có còn nhớ, còn nghĩ còn đến. Bây giờ cái tâm mấy con nhớ nghĩ là sai là bậy. Tại sao mà, tại sao mình đã hiểu như vậy mà tại sao mình còn nhớ nghĩ cái điều đó? Nhân quả, có gì đâu mà phải nhớ suy nghĩ. Cho nên ngồi đây mà tâm bất động thanh tạng là kiểu sự là chứng đạo chứ sao? Chỉ có bao nhiêu nữa thôi. Bây giờ thầy nói bây giờ mọi các con ngồi đây trước mặt thầy này, nghe nói tâm bất động thanh tạng là các con đều là chứng hết rồi. Đi ăn gì mấy con để cho tâm mình giận, hay không gì để cho nó nghĩ ngợi, nó thương ghét con cháu gì đâu. Đó là nhân quả mà, tại sao mà cứ núng níu nó làm chi? Mai mốt đây rồi nó lên nó đòi nữa là sao? Không ai. Còn bây giờ mình buông xuống hết, nó không đòi mình nữa hết. Nhân quả đâu con? Tâm bất động thì còn ai xem như đó mà đòi nhân quả. Cho nên mấy con tránh dứt tái sanh luân hồi ngay liền tại ở chỗ cái tâm bất động. Chỗ tâm bất động thì có con vật, có cái người nào mà ở thế gian này bất động không thì nó đâu có tương ưng được mà đi tới sao? Thì như vậy là mình giận biết bàn chứ sao? Thời đó thôi, có chút xíu đó mà giải thoát hoàn toàn. Còn mấy con nhớ, con nhớ cái như nhà nhớ cửa, mai mốt đi đầu thai nhớ cất nhà cửa con cái nữa, cái đó cái khổ nào là cái không khổ? Có bao giờ ai sinh con đẻ cái không khổ, nuôi lớn con khổ không? Nội chỉ có cái tâm bất động không mà thầy dạy rồi. Thật sự ra nghe khi mà thầy nói rồi thì cái người nào mà muốn giải thoát là người đã giải thoát, mà người nào muốn giải thoát. Tại sao thầy nói mấy con không muốn giải thoát? Tại con mấy con muốn bỏ cái giận, cái hờn, cái phiền não con cháu ủ, không ai bỏ gì là tiếc, cho nên không dám bỏ. Đó là nhân quả nó đòi nợ mấy con, hoặc là mấy con trả nợ nó, hoặc là nó trả nợ mấy con thôi, chứ có gì đâu, chứ có gì hiếu gì hạnh. Con cái mà nó thương cha mẹ, nó lo lắng, nó làm gì cũng có đồng nào cũng ghét đưa cha mẹ, nói đứa con này hiếu quá bỏ nó không được. Thôi đó coi nó hiếu gì, đời trước nó là nợ mình, đời nay nó đến nó trả, chứ nó có cái gì đâu. Thử hỏi mình chết rồi đi tìm mẹ nó ở đâu, có phải không? Thử hỏi nó chết rồi giờ mình đi tìm con mình chỗ nào, có cái chỗ nào đó không tìm? Tất cả đều là nhân quả. Vậy thì khi mà chúng ta nhìn nhân quả rồi thì tâm bất động thanh tạng là giải thoát liền tức khắc, không có để cái tụi này lâu kéo chúng ta nữa. Mặc dù trong cái tâm niệm chúng ta nó còn nhớ còn niệm, nhưng mà mình có pháp như lý mà tâm bất động thì đi chỗ này phải cho. Thế như vậy là giải thoát hoàn toàn rồi chứ mấy con thấy. Mặc dù là những cái điều kiện nó còn từ vô lượng kiếp nó còn ghi ở trong tâm trạng của mấy con, gọi là trong tạng thức của mấy con, điều là nó phóng ra, nhưng mà có pháp như lý tự ý tâm bất động, đây không phải là chỗ ái cái sự mình nhào đây. Thì bây giờ mấy con thấy có mình còn ai vô đây nữa được? Chỉ tác ý như vậy nó còn lâu chứ gì nữa sao? Mà cho một ngày mấy con tác ý 100 lần coi nó còn tới nữa không? Cho 1 triệu lần cũng được nữa chứ đừng. Các con thấy không? Mình tu.
Có những cái niệm khởi ra như chẳng hạn như mình nhớ về cái hành động của người thân quen người này thì ta
đã nói thì cũng nghe nhớ gia đình đó cũng còn ngái cái sự.
Còn không biết là cái mình chỉ nhớ đến những cái hành động mình sống chung, mình tập trạch những cái hành động đó,
hành động đó còn nhớ là những hành động đó, cái đó là cái kiết sự cũng bị nó bị kéo rồi. Nó nhớ đó.
Ở trong khi mà con xuất gia thì như trong huynh đệ thì khi mình nghĩ nhớ về cái hành động trong huynh đệ cũng là
ái cái sự mà ái cái sự của huynh đệ.
Dạ kính bạch thầy, là con bạn nghĩ nhớ về cái vấn đề mà vừa rồi con lại cần với thầy, nhưng mà con nói là con ăn đậu tôi sai đường mà thầy là hướng là sao thầy con muốn
là đâu có gì đâu. Cái đó là cái tình của con đối với trong gia đình của mình thì đó là đúng, nhưng mà phải thấy là khi mà mình đã biết được cái tâm bất động thanh tạng, mình đã giải thoát rồi. Cho nên khi mà cái niệm đó thì ngay về dạy cái người anh của mình, anh phải ở trong tâm bất động, đừng có nghĩ nhớ cái gì khác nữa. À, nghĩa là cái người này họ cũng quyết tu, nhưng mà vì có cái duyên của nhân quả nó mới làm anh em của mình trong một cái gia đình. Bây giờ trong cái vấn đề đó thì mình về con giải quyết, bây giờ anh giữ cái tâm bất động thanh thản là cái sự, đó là cái chỗ giải thoát, cái chân lý của đạo Phật. Anh tu cái gì cũng giải thoát hết đâu, mà chỉ có anh giữ cái này thôi, anh nghe lời thì anh giải thoát, mà không nghe lời thì từ đây về sau em lo cái phần của em, anh lo là phần, không có còn người nào mà nghĩ nhớ người nào. Như vậy là cắt đứt, cắt đứt nhân quả. Chứ bây giờ con cứ ngồi cũng nghĩ nhớ hoài thì bị ái kiếp xử lâu con rồi. Tu nhanh là tu sao? Nhanh quá nhanh rồi, tâm bất động là quá nhanh rồi, còn tu gì nữa. Bởi vậy rõ ràng là tâm bất động có tu gì đâu, cử nó bất động rồi. Ai vô xen vô cái chỗ tâm bất động con thì cứ đuổi nó ra thôi, ta đi đuổi ra thì đó là giải thoát rồi chứ. Có duyên thì người ta đến là cầu à. Nếu có khuyên đâu, người nào có duyên họ đến là thầy đạo. Còn bây giờ có khuyên thì đến chừng ta không tu, nói đi mỏi lưỡi mình cũng không ai thì nghe. Bây giờ thì vậy thôi, hai bộ đồ thôi, dưới cái áo tràng vậy được rồi, tại vì muốn tung cái nhiều à, được đâu có sao đâu, chứ ai đây con có đi đám cũng cũng mái tụi miệng sao mà để tu ở đây lo cái tâm bất động đấy thôi. Cái chuyện y áo là cái chuyện mà ở ngoài cái giáo hội này kia để cho quay nghi tế hạnh, để cho Phật tử người ta đỉnh lễ mình, bỏ trong thất mình tu rồi, hai bộ đồ ngắn cũng giải thoát rồi, thì có cần gì đâu. Con hiểu không? Có vậy thôi, nỗ lực tu bỏ hết, dẹp hết cho nó sạch sẽ. À, bộ này tắm thì bộ kia giặt, thay giặt, cứ như vậy thay kia nhau, rách bộ này thì xin bộ khác. Ai không cho thì mình cấu kết mình giá lại, có phải không? Anh tu gì? Thì thật ra mấy con tu thằng thầy nói họ cũng nhiều y áo thật quá rồi, thầy sợ thứ đó. Họ cũng nhiều để họ cầu phước, họ cầu phước làm cho quần áo họ cho nhiều, không có gì. Cho nên đối với thầy thì thôi, thầy cho nhiều nhẹ, ai đó là không có cho. Thì giới luật mà đó. Nói chung là mấy con thấy khi một cái người tu sĩ không có nhiều tiền bạc, nhưng khi mà cần thiết đi đâu là có xe hộ người ta đến để đưa đi. Còn mấy con giữ tiền bạc mà muốn thì mấy con phải gọi xe cộ tới đưa nước mấy con chứ còn không. Còn cái này không. Chẳng hạn là bây giờ mấy con ở trong thất mấy con tu có duyên gì thì người phải đi xe tới chỗ trước mấy con đi. Có hai mấy con. Cho nên mấy con lo mà làm con tiên ngu một sình đi. Cho nó giải thoát hoàn toàn, sống một mình. Từ đây về sau hôm nay là cái ngày mà gặp mấy con hôm nay, thì từ đây về sau thì mong mấy con trở thành con tiên ngu một sình. Sống không có nói chuyện, ở trong thất một mình, không có chơi với ai hết, hiểu chưa?
Dạ, dạ. Thế
thì chúng con không cần được con định, nhưng mà chúng con biết định, nhất định là phải phải dứt bỏ hết còn tất cả. Cho nên là gì cũng thấy được, nhưng mọi người ở đây cũng đều quay tâm hết được, không ai cũng đều thấy được cùng chuyện thế này. Thật ra là con để chút sau cũng để khó khăn
thì giải thoát rồi, nãy giờ thì giải thoát rồi mà.
Giải thoát rồi, cái này con không thấy còn cái gì
nữa nha. Cho nên vì vậy bây giờ chỉ còn cái sống của mấy con một mình thôi. Thì đó là nó trọn vẹn. Thế còn mấy con cứ sống mà tiếp giao thì nó không trọn vẹn đâu. Nghĩa là nó có giải thoát, nhưng giải thoát ví dụ như nó phân nửa, còn nửa nó chưa trọn. Nhưng mà từ đây về sau, nhớ ngày hôm nay, từ đây về sau sống một mình, không chơi với ai nữa hết, không giao thiệp với người nào nữa hết, chỉ một mình ở trong thất, đi một mình, ngồi trong thất một mình, chứ còn không có nói chuyện, không có chạy qua chạy lại gì hết. À, bây giờ tới giờ ăn cơm, ai đi lấy gì lấy, tôi chờ cho tới cuối cùng tôi đi lấy, còn tôi không muốn gặp ai nữa. Tôi thấy mẹ mấy cái mặt mấy người cũng khét hết, có vậy mới được. À, nhớ kỹ chưa mấy con? Còn mấy con là tu sĩ, mấy con phải tập từng lễ, một từng lễ không chơi với ai hết. Tôi sống ở trong một căn phòng, tôi cũng chơi với người nào hết, tôi cũng nói chuyện với người nào, cấm mấy người cũng được nói chuyện với tôi nữa. À, qua tuần đó rồi tôi nói chuyện gì cũng được. Mấy con nhớ tập dần dần, sau khi mà nó được kết quả được một tuần rồi một tháng rồi hai tháng ba tháng, thôi tôi đi vô trong tu viện, tôi ở đây tôi không có nổi. Bởi vì trong 3 tháng mấy con ở trong nhà, mấy con chịu, họ chịu không nổi đâu. À, mấy con trời đất ơi, giờ nó sống mình, nó không thèm nói chuyện ai hết. Cho nên vì vậy mấy con khi nào mấy con thấy một tuần, cho đến khi mấy con sống được 2 tuần, 1 tháng rồi, thôi tôi vô tôi về, tôi sẽ cồn, tôi ăn, tôi tu. Chứ ở đây chắc chắn con cháu nó chịu không nổi tôi. Phải không? Sống gì mà lập thinh tối ngày, không chơi ai, không nói gì hết. Hỏi gì, không gì được hết, thôi tôi không chơi. Đó, thành ra mấy con nhớ cứ đi vào tu viện, rồi người ta sắp xếp. Đầu tiên người ta cho mấy con ở khu nhà khách để người ta trắc nghiệm qua, tôi coi mấy con sống độc cư được. Mà mấy con sống độc cư, mấy con không nói chuyện ai hết thì người ta lâu mới còn đi. Người ta không có để được khu nhà khách được. Thế còn mấy con mà sống, mấy con còn nói chuyện, mấy con tiếp giao, mấy con xuống nhà bếp gọt bầu quý. Còn cái chuyện này chắc mấy con lâu lắm. Ở đó làm nhà bếp hoài. Mấy con hiểu.